thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, đợt thi đua đặc biệt này diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2018.
Để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương, rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ phía chính quyền cơ sở, đặc biệt tại các khu dân cư. Chính người dân cần nâng cao nhận thức hơn nữa, không chỉ kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà cả về kiểm soát chất lượng thực phẩm an toàn, hành vi kinh doanh thực phẩm an toàn.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, ngoài việc thành lập các nhóm tổ sản xuất, Hội Nông dân xã Thịnh Đức tích cực vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, thử nghiệm các cây trồng phù hợp với đồng đất của địa phương để nâng cao thu nhập. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Đợt thi đua đặc biệt này diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2018, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thi đua thuận lợi nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong nhân dân và người lao động cho sự nghiệp phát triển thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo hành động, phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thông qua việc tổ chức đợt thi đua đặc biệt này, thành phố Thái Nguyên mong muốn ôn lại truyền thống, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Kịp thời động viên tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập có 64 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Xác định việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh gây ra là nhiệm vụ vừa lâu dài, vừa quan trọng, vừa cấp bách. Trong nhiệm kỳ qua, hội luôn quan tâm triển khai đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin theo quy định của pháp luật, đồng thời tích cực vận động các tổ chức cá nhân, đơn vị trong và ngoài địa phương ủng hộ xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam. Trong nhiệm kỳ, hội đã đề nghị và hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 11 gia đình hội viên, vận động câu lạc bộ doanh nghiệp phường và các nhà hảo tâm nhận nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân loại 1 mỗi tháng 200.000 đồng, hàng năm phối hợp với các tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đối tượng. Với kết quả đạt được, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập luôn được Ủy ban nhân dân phường và thành hội khen thưởng. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới như tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, vận động các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin về vật chất và tinh thần. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.
Chiều 11 tháng 5, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên và thành phố Hải Dương tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác hội. Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Thái Nguyên và thành phố Hải Dương đã thống nhất ký kết xây dựng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị với các nội dung: phối hợp các hoạt động tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, của địa phương trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân. Trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác Hội Cựu Thanh niên Xung phong của hai thành phố, như thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước với cựu thanh niên xung phong, các hoạt động nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua, nêu gương sáng cựu thanh niên xung phong trong gia đình và xã hội, gương cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi và hoạt động xã hội xuất sắc, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa hai đơn vị hội. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị hội góp phần thúc đẩy các hoạt động của Hội Cựu Thanh niên Xung phong của hai thành phố, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các hội viên có cơ hội được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác hội.
Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 13 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức diễn đàn Sinh viên với nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham gia diễn đàn có trên 300 người là giáo viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghiệp Thái Nguyên. Tại diễn đàn, các giáo viên và sinh viên đã trao đổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, việc tiếp cận của cách mạng 4.0, đặc biệt là chia sẻ những khó khăn vướng mắc và các đề xuất kiến nghị để Sở Khoa học và Công nghệ có những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn trong việc khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các trường đại học hiện nay. Diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và sinh viên trong nhà trường về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời đại số, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, nhất là các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An, trụ sở kinh doanh tại tổ 8 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Sáng 12 tháng 5, Hội Người cao tuổi phường Thịnh Đán tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ nhất năm 2018. Giải diễn ra với hai nội dung gồm bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ ở lứa tuổi trên 55. Tham dự giải có gần 100 vận động viên của 13 đội đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường, trong đó có 7 đội nữ và 6 đội nam. Các đội tham gia thi đấu được chia làm 4 bảng, đội nam 2 bảng và đội nữ 2 bảng với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội mạnh vào thi đấu chung kết ở các nội dung. Bóng chuyền hơi là một môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán đã ra quyết định thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Từ đó đến nay, bộ môn này đã được phát triển rộng khắp ở các tổ dân phố trên địa bàn phường và đã thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Hiện nay đã có 18 trên 23 tổ dân phố có đội bóng chuyền hơi. Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng luyện tập và thi đấu, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi theo tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, thúc đẩy hơn nữa sự lớn mạnh của phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Sáng 13 tháng 5 tại tòa nhà 999 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tưng bừng khai trương nhà thuốc Hà Tuyên 5, trung tâm dược mỹ phẩm. Nhà thuốc Hà Tuyên 5, trung tâm dược mỹ phẩm chuyên bán và cung cấp các sản phẩm dược mỹ phẩm, thiết bị y tế, sữa bột dinh dưỡng, sản phẩm làm đẹp, máy đo đường huyết, huyết áp, máy xông mũi họng, xe lăn, đệm nước mát. Ngay tại lễ khai trương đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm. Để tri ân khách hàng, trong tuần đầu khai trương, công ty Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như giảm 10% và tặng nhiều phần quà hấp dẫn khi mua thuốc tân dược, sản phẩm làm đẹp, thiết bị y tế và các sản phẩm sữa bột y tế cho mọi lứa tuổi. Giảm tới 50% các mặt hàng thời trang công sở nam nữ, dây lưng, ví da cá sấu, da bò. Cũng tại chương trình, khách hàng đến dự còn được tham gia chương trình uống sữa miễn phí với các sản phẩm sữa phù hợp cho từng đối tượng và lứa tuổi.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Từ tháng 1 năm 2018, bước đầu cho thấy hiệu quả từ khâu kiểm soát và nâng cao trách nhiệm xã hội. Bài viết nâng cao hiệu quả kiểm soát thực phẩm từ mô hình sơ chế tập trung của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo thống kê của Trạm Chăn nuôi Thú y thành phố Thái Nguyên, trước khi thực hiện đề án giết mổ gia súc gia cầm tập trung, trên địa bàn thành phố có hơn 300 hộ kinh doanh sơ chế thực phẩm thịt gia súc gia cầm, trong đó có trên 180 hộ kinh doanh và giết mổ, trên 150 hộ kinh doanh tự do ngoài đường phố và các khu dân cư nhỏ lẻ. Thực tế, các hộ kinh doanh này đều đăng ký, khai báo kinh doanh với chính quyền địa phương, nhưng hầu hết không đăng ký điều kiện kinh doanh với cơ quan chuyên môn, thú y hoặc y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Xuân Thảo, trạm trưởng trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên cho biết, trong số hơn 300 hộ kinh doanh sơ chế gia súc gia cầm thì chỉ có khoảng 20 hộ chuyên giết mổ tập trung đủ điều kiện kinh doanh theo các yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Từ các điểm sơ chế này sẽ giao bán cho các hộ kinh doanh tại các chợ tập trung. Chuỗi kinh doanh này, cơ quan chuyên môn có thể chủ động kiểm soát được về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, số buôn bán tại đường phố, khu dân cư nhỏ lẻ và hoạt động buôn bán lưu động là rất khó kiểm soát. Nếu như trước khi thực hiện đề án về kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm tập trung, thì lực lượng kiểm dịch viên gần như phải cầm dấu chạy theo thịt gà, thịt lợn mà kiểm soát không hết. Đặc biệt, thời gian làm việc chủ yếu về đêm, rạng sáng, rất vất vả mà hiệu quả không cao. Thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm tập trung của tỉnh, đến nay trên địa bàn toàn thành phố Thái Nguyên đã có 5 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung với quy mô từ 30 đến 100 con lợn một ngày. Đây là đầu mối chính để phân phối lưu thông trong chuỗi sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Theo đề án, toàn bộ các hộ kinh doanh thực phẩm là thịt gia súc, gia cầm đều phải được tổ chức giết mổ, sơ chế tập trung tại các cơ sở được cơ quan quản lý cấp phép hoạt động. Theo đó, lực lượng kiểm dịch viên sẽ trực tiếp giám sát và kiểm định chất lượng, xác minh nguồn gốc gia súc, gia cầm trước khi giết mổ, sơ chế và sau sơ chế, đóng dấu bảo đảm đủ điều kiện lưu thông đưa vào kinh doanh sử dụng. Đây cũng là chốt chặn cuối cùng để công nhận thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, đồng thời là nơi xác minh nguồn gốc, hỗ trợ cơ quan chuyên môn về y tế, dịch tễ, phát hiện và ngăn ngừa các bệnh, dịch động vật hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mặc dù mới triển khai kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm tập trung, bước đầu tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức trong xã hội, tuy nhiên đến nay mới có khoảng 50% số hộ chấp hành việc kiểm soát chất lượng thực phẩm thông qua các cơ sở giết mổ tập trung được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động. Nguyên nhân cơ bản là nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của các hộ kinh doanh chưa cao. Đa số các hộ cho rằng, thực hiện việc giết mổ tập trung sẽ mất thêm chi phí, nên gia đình tự sơ chế giết mổ, tận dụng thêm nguồn lao động trong gia đình. Một số hộ thì viện lý do, kinh doanh nhỏ lẻ, điểm giết mổ vùng nông thôn, xa cơ sở giết mổ tập trung, hoặc khi đi mua gia súc gia cầm thì thực hiện giết mổ luôn ngay tại gia chủ chăn nuôi. Bà Trương Hà Nhi, chủ cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, gia đình đầu tư gần 2 tỷ đồng dây chuyền giết mổ động vật khép kín, bảo đảm vệ sinh và thuận tiện cho các hộ kinh doanh trong khu vực đến làm dịch vụ. Nhưng phần lớn là diện hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lại ở nông thôn nên họ chưa quen quy trình quản lý và nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế, dẫn đến chưa thực sự hợp tác. Cơ sở sẵn sàng cho họ thuê, mượn địa điểm sơ chế giết mổ, nhưng nhiều hộ vẫn tự chế biến tại gia đình. Từ thực tế trên, thiết nghĩ việc tuyên truyền vận động và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ phía chính quyền cơ sở. Đặc biệt tại các khu dân cư, chính người dân cần nâng cao nhận thức hơn nữa, không chỉ kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà cả về kiểm soát chất lượng thực phẩm an toàn, hành vi kinh doanh thực phẩm an toàn.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân về hoạt động của tổ sản xuất với tiêu đề Xây dựng tổ sản xuất để nâng cao thu nhập và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và bà con nông dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, Hội Nông dân các cấp vẫn giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình này. Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã huy động mọi nguồn vốn từ nhiều hình thức khác nhau để giúp hội viên góp phần chăn nuôi sản xuất, đặc biệt là thành lập các nhóm tổ liên kết sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện tiêu chí quan trọng trong chương trình nông thôn mới.
Đến thăm mô hình trồng chanh lấy quả của gia đình chị Trần Thị Oanh, chị Hội Nông dân xóm mới, Hội Nông dân xã Thịnh Đức vào những ngày đầu tháng 5. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, màu xanh đậm của những quả chanh non như điểm nhấn tô đậm trên nền xanh của lớp lá xanh non đan xen nhau, tạo vẻ yên bình. Dù cái nắng 35 độ C cùng những giọt mồ hôi cũng không ngăn được niềm vui của chị Oanh khi dẫn chúng tôi tham quan và giới thiệu về vườn chanh của mình. Chị chia sẻ, những năm trước kia, trên diện tích 3 sào đất đồi được gia đình trồng cây bạch đàn, mặc dù là trồng bạch đàn cho hiệu quả kinh tế không cao và mất nhiều thời gian, nhưng do đặc tính đất đồi dốc, khó cải tạo nên rất kén cây trồng, nên gia đình cũng đã trồng thử nghiệm rất nhiều loại cây trồng khác, vẫn thất bại. Năm 2015, Hội Nông dân xã và chi hội đã vận động gia đình chuyển đổi sang trồng cây chanh. Sau khi tham gia lớp tập huấn và tìm hiểu nhận thấy, cây chanh phù hợp với diện tích đất của gia đình cũng như nhận được sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ của nông dân. Gia đình đã mạnh dạn chuyển sang trồng 200 cây chanh, đến nay đã cho thu nhập 20 triệu đồng. Chị Oanh chia sẻ.
Trước đấy là bạch đàn, xong là có chương trình mà trồng cây chanh, các loại cây đấy, thì nhà phá cái vườn bạch đàn ấy đi, thì nhà vừa dòng chanh vào đấy. Dòng bạch đàn thì 7-8 năm mới được thu một lần, thế còn dòng chanh thì mỗi một năm là thu được một vụ. Thu lại nhuận cây chanh thì rõ ràng là nó phải hơn nhiều rồi.
Sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Lịch, thành viên trong tổ sản xuất trồng chanh, đã cải tạo 1 hectare đất đồi của gia đình để trồng giống chanh mới. Ông Lịch cho biết, cây chanh rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc, sâu bệnh chủ yếu là sâu vẽ bùa ở lá và sâu đục thân ở gốc và dày xanh hại quả. Những loại sâu hại này tập trung vào mùa xuân nên cần chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trong giai đoạn này, cây sẽ cho quả đẹp mã và nhiều nước. Năm thứ nhất, cây chanh còn nhỏ nên cả hecta chỉ thu được hơn 1 tấn quả. Như vậy đã là năm thứ 3, vườn chanh của gia đình đã cho thu 8 tấn quả, trừ chi phí mỗi năm thu về trên 60 triệu đồng.
Nói về cây chanh, chúng tôi trồng, nhà tôi trồng từ năm 98, đấy, nhưng mà bây giờ là vẫn phát triển là nhỏ thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó đúng là nông dân là vẫn thiếu vốn. Thế thì cách đây khoảng 3-4 năm đấy, thì được cái nguồn vốn mà của bên hội nông dân là cho vay, thì nhà tôi cũng mạnh dạn đầu tư, đấy, làm nhiều. Thế thì thực ra mà nói thì, như thực tế mà nói bảo rẻ, nhưng mà so với các cây khác, cái keo thì nó vẫn là mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi nói 1 hecta keo một năm giỏi lắm thì cũng chỉ được đến 5-6 triệu. Thế nhưng nếu 1 hecta chanh này mà có rẻ như bây giờ vẫn được 70-80 triệu. Đấy, mà trừ chi phí thì vẫn cứ được 50-60 triệu.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho hội viên, năm 2015, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai chương trình tổ sản xuất cùng sở thích cây trồng được đưa vào thực hiện là cây chanh lấy quả, được thực hiện tại xã Thịnh Đức, gồm 11 hộ dân tham gia. Ngoài hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hội đã giải ngân 300 triệu đồng cho các thành viên trong tổ sản xuất vay để đầu tư mua giống, cải tạo nguồn đất, phân bón. Sau 3 năm thực hiện, mô hình này đã đem lại hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết, là một xã thuần nông, hầu hết các hộ dân đều tham gia sản xuất nông nghiệp, nên hàng năm hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình đầu tư sản xuất chăn nuôi cho các hội viên có thêm cơ hội áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là tuyên truyền khuyến khích hội viên thành lập các tổ nhóm, câu lạc bộ cùng sở thích để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hạn chế mức thấp nhất những rủi ro, tổn thất trong việc đầu tư chăn nuôi sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Và mô hình tổ sản xuất trồng chanh đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi thành viên trong tổ.
Trước đây với cái khu vực này cũng nhiều những chỗ là vườn không đất trống này, rồi người ta trồng những cây ví dụ như cây vải, rồi cây chè, cho thu nhập hiệu quả nó không cao. Do cái nguồn hỗ trợ ngân sách của nhà nước cho các hộ nông dân vay vốn thì là chúng tôi đã phát triển đầu tư vào trồng cây chanh, là cũng mở rộng qua những cái hỗ trợ của nhà nước như thế là để phát triển cây chanh để cho nâng cao đời sống của nhân dân.
Nâng cao thu nhập cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí nâng cao thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã. Ngoài việc thành lập các nhóm, tổ sản xuất cũng như là vùng trồng cây chuyên canh, Hội Nông dân xã Thịnh Đức đang tích cực vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, thử nghiệm các cây trồng phù hợp với đồng đất địa phương để nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, ngày 5 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020. Trong tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân về quyết định này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điều 1. Phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 với các nội dung chủ yếu như sau. 1. Quan điểm và mục tiêu. Quan điểm: tái cơ cấu nông nghiệp là một phần của tái cơ cấu nền kinh tế, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhà nước có vai trò hỗ trợ, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển thị trường, hạ tầng, phục vụ sản xuất doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân là chủ thể của quá trình tái cơ cấu. Phát huy và sử dụng mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Nội dung giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp mang tính định hướng lớn, bao trùm và toàn diện. Căn cứ tiềm năng thế mạnh, các địa phương chủ động lựa chọn nội dung, xác định nhiệm vụ ưu tiên và bước đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả điều kiện đất đai, lao động, nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên đánh giá, điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Mục tiêu tổng quát: khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tăng trưởng ngành, phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn, gắn với thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh. Mục tiêu cụ thể: lĩnh vực trồng trọt, cây lúa, sử dụng ổn định linh hoạt diện tích 39.000 ha đất lúa, tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa năng suất chất lượng, có giá trị kinh tế cao, xây dựng được một số mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung, quy mô lớn, năng suất chất lượng. Chuyển đổi 6.252 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mục đích sử dụng khác. Cây chè, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững thương hiệu chè Thái Nguyên. Đến năm 2020, diện tích chè giống mới đạt 80% diện tích toàn tỉnh. Hỗ trợ sản xuất và chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc Gáp khác. Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 30% trở lên. Hình thành vùng sản xuất chè an toàn, tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ diện tích 5.000 ha. Cây rau. Đến năm 2020, diện tích rau các loại đạt 15.000 ha, sản xuất rau an toàn, chất lượng, tập trung trên diện tích chuyên canh rau, hỗ trợ sản xuất và chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng được một số mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, tập trung. Cây ăn quả. Duy trì ổn định diện tích cây ăn quả toàn tỉnh 16.500 ha, cải tạo nâng cao chất lượng và giải vụ thu hoạch cây vải, nhãn, vải sớm, nhãn muộn, mở rộng diện tích cây na, ổi và cây có múi như bưởi, cam đường canh, cam vinh, tạo vùng sản xuất tập trung an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng được một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Lĩnh vực chăn nuôi, phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, đến năm 2020, đàn lợn ngoại, lai năng suất, chất lượng đạt 70% tổng đàn. Đàn bò lai Zebu và các giống bò chất lượng cao đạt 60% trở lên. Đàn gà lông màu có chất lượng đạt 80% tổng đàn. 100% thịt gia súc gia cầm bán tại các chợ trung tâm huyện, thành phố thị xã được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y. Lĩnh vực lâm nghiệp. Phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ổn định độ che phủ rừng mức 50% trở lên, nâng cao chất lượng và năng suất rừng trồng sản xuất gồm trồng rừng gỗ lớn bằng cây mọc nhanh, năng suất bình quân đạt trên 15 m³ một hecta một năm, trồng rừng gỗ lớn bằng cây mọc chậm, năng suất bình quân đạt trên 10 mét khối một hecta một năm. Trồng rừng thâm canh gỗ nhỏ 15 đến 18 mét khối một hecta một năm. Xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa để phục vụ sản xuất lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng. Quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu, xác định được 2 đến 3 sản phẩm có thế mạnh. Lĩnh vực thủy sản, mở rộng diện tích, tăng diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh, tăng năng suất trung bình lên 2,5 tấn trên hecta. Khai thác triệt để tiềm năng lợi thế diện tích nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi đất lúa để kết hợp nuôi thủy sản đến năm 2020 đạt từ 400 hecta trở lên, đẩy mạnh nuôi cá lồng trên các hồ chứa. Nội dung tiếp theo của nghị định chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trong tiểu mục Chính sách với nhà nông số tháng 6 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 5 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay, vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng dần về phía Đông. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày mai, các khu vực trong tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài tới ngày 21 đến 22 tháng 5. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nghe về, nghe về nắng nóng. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun Hau. Vừa làm mát nhanh, cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả mũi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá, phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun Hau. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun Hau, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun Hau. Hãy đến ngay các đại lý Sun Hau gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun Hau.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.